Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là một bước từng bước chuyện công giáo.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Thái Sơn theo dõi tin tức. Tòa Thánh kêu gọi hành động khẩn cấp về khí hậu và bảo vệ người di cư.
Genève phát biểu tại Ủy ban Thường vụ lần thứ 34 về chương trình và tài chính của Tổ chức Di cư Quốc tế tại Genève vào ngày 13 tháng 6. Đức Tổng giám mục Ettore Palestrero, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về một cách tiếp cận toàn diện, lấy con người làm trung tâm để thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai và bảo vệ người di cư.
Đức Tổng giám mục bắt đầu bài phát biểu, lặp lại những quan tâm của Đức Thánh Cha, đặc biệt chỉ ra bằng chứng biến đổi khí hậu, được thấy rõ qua số người di cư ngày càng tăng. Năm 2022, gần 33 triệu người đã phải di dời trong nước do thiên tai, và năm 2023, lũ lụt, bão, động đất, cháy rừng và các thảm họa khác đã khiến thêm 26,4 triệu người phải di dời. Ngài nhấn mạnh những con số này cho thấy thực trạng con người trước biến đổi khí hậu và thiên tai, nhưng không được quên rằng đằng sau những con số thống kê là những con người thực sự và mạng sống đang bị đe dọa. Vì thế, cần phải hành động cấp bách để bảo vệ và đảm bảo họ có thể phát triển và sống xứng với phẩm giá Chúa ban. Đại diện Tòa Thánh đưa ra 3 điểm quan trọng để Ủy ban xem xét. Đầu tiên là thừa nhận mối liên hệ giữa khủng hoảng khí hậu và tình trạng di dời. Cho dù đó là do các sự kiện xảy ra nhanh chóng như lũ lụt và bão, hay các quá trình diễn ra chậm như sa mạc hóa và mực nước biển dâng. Điểm thứ hai được Đức Tổng giám mục đưa ra là mở rộng phạm vi phòng ngừa, giáo dục rủi ro và khả năng phục hồi của cộng đồng để cứu sống và giảm thiểu những thiệt hại về vật chất và kinh tế do thiên tai gây ra. Và cuối cùng, Ngài nói đến tầm quan trọng của việc chủ động chuẩn bị cho người dân phải di dời khi không thể tránh khỏi, bằng cách cung cấp thông tin đúng, hỗ trợ cho các quyết định di cư và thiết lập mạng lưới liên đới để thúc đẩy hòa nhập và hội nhập. Kết thúc bài phát biểu, Đức Tổng giám mục Ettore Balestrero nhắc lại lời kêu gọi của Tòa Thánh về một hệ sinh thái toàn diện, một phương diện quản lý rủi ro thiên tai và ngăn ngừa các vấn đề môi trường. Thêm nữa, hệ sinh thái toàn diện không thể tách rời khỏi khái niệm công ích, trong đó bao gồm các nghĩa vụ đạo đức đối với các thế hệ tương lai, các đảo nhỏ và các nước đang phát triển, cũng như những người dễ bị tổn thương nhất.
Đức Hồng Y Hollandrich nói, hạt giống của một giáo hội hiệp hành đã nảy mầm.
Vatican. Công việc soạn thảo tài liệu làm việc của nhóm 20 thần học gia từ khắp nơi trên thế giới đến Roma đã kết thúc vào ngày 14 tháng 6. Đức Hồng Y Jean-Claude Dolorix, Tổng tường trình viên của Thượng hội đồng giám mục nhận xét, hạt giống của một giáo hội hiệp hành đã nảy mầm.
Các thần học gia đã xem xét hơn 100 phúc trình của các hội đồng giám mục và các giáo hội công giáo đông phương, cũng như những đóng góp của Liên hiệp các bề trên tổng quyền các dòng nam, Liên hiệp quốc tế các bề trên tổng quyền các dòng nữ và cuộc họp của các cha xứ về thượng hội đồng vào tháng 4 vừa qua. Các câu trả lời đến từ các tổ chức quốc tế, các đại học, các hiệp hội tín hữu hoặc các cộng đoàn và các cá nhân cũng được xem xét, nhằm hướng tới việc đưa ra tài liệu làm việc cho phiên họp thứ hai của Đại hội đồng Thường kỳ của Thượng hội đồng Giám mục lần thứ 16. Nhận xét về những đóng góp này, Đức Hồng Y Hollandrich nói, dân Thánh Chúa đã được khởi động cho sứ vụ nhờ vào kinh nghiệm của Thượng hội đồng. Trong các phúc trình đã có những phản hồi tích cực và sáng tạo, cũng như một số phản đối và quan ngại. Tuy nhiên, đa số cho thấy niềm vui về cuộc hành trình đã mang lại sức sống mới cho nhiều cộng đoàn địa phương và cũng khích lệ những thay đổi đáng kể trong cách sống và là giáo hội của các cộng đoàn. Các hạt giống của giáo hội hiệp hành đã nảy mầm. Đức ông Ricardo Patocchio, thư ký đặc biệt của Thượng hội đồng giải thích rằng, tài liệu làm việc cho phiên họp thứ hai của Đại hội đồng thứ 16 sẽ khác với phiên họp trước. Trong khi phiên họp đầu tiên xem xét các chủ đề trên phạm vi rộng sẽ được Đại hội đồng thảo luận, thì phiên họp thứ hai sẽ tập trung vào câu hỏi làm thế nào để trở thành một giáo hội hiệp hành trong sứ vụ. Do đó, tài liệu làm việc sắp tới sẽ xem xét công việc của Thượng Hội đồng cho đến thời điểm này, đồng thời đưa ra những suy tư thần học và những đề xuất cụ thể để giúp cho việc phân định được giao phó cho các thành viên của Hội đồng. Quá trình soạn thảo tài liệu làm việc sẽ tiếp tục với các giai đoạn khác. Một khi cấu trúc của tài liệu tương lai đã được xác định nhờ việc trình bày rõ ràng tài liệu nhận được từ các nhà thần học, Hội đồng thường kỳ sẽ tiến hành phân định lần đầu về những gì đã được soạn thảo. Các giai đoạn soạn thảo tài liệu sẽ theo một hệ thống xác minh trên phạm vi rộng, sẽ được thực hiện cho đến khi được Hội đồng thường kỳ phê duyệt tài liệu và đệ trình lên Đức Thánh Cha để phê chuẩn cuối cùng. Việc công bố văn bản dự kiến trong vòng 10 ngày đầu tiên của tháng 7. Thông tin về vấn đề này sẽ được cung cấp vào thời điểm thích hợp.
Lợi nhuận Ngân hàng Vatican năm 2023 là 30,6 triệu euro. Vatican sử dụng 13,6 triệu cho hoạt động tôn giáo và từ thiện.
Vatican, theo báo cáo thường niên năm 2023 của Viện Giáo vụ, thường được gọi là Ngân hàng Vatican, tổ chức này đã thu được khoản lợi nhuận là 30,6 triệu euro. Ủy ban Hồng Y đã quyết định phân bổ 13,6 triệu euro trong số lợi nhuận này cho các hoạt động tôn giáo và từ thiện.
Trong thông cáo báo chí đi kèm với việc công bố báo cáo tài chính, Viện Giáo vụ cho biết các báo cáo tài chính này đã nhận được ý kiến rõ ràng từ kiểm toán viên Mazar Italia và đã được Ban Giám đốc Viện Giáo vụ nhất trí thông qua vào ngày 30 tháng 4 và như được quy định trong nội quy, sau đó đã được gửi đến Ủy ban Hồng Y để xem xét. Thông cáo cho biết cụ thể một số chi tiết như vào năm 2023, Viện Giáo vụ đã đạt được những kết quả sau. Thu nhập ròng 30,6 triệu euro. Tổng tài sản của khách hàng tăng 4% lên tới 5,4 tỷ euro. Viện Giáo vụ nói rằng, dựa trên tính hợp lý của báo cáo tài chính năm 2023 và đến các yêu cầu về vốn của Viện Giáo vụ, Ủy ban Hồng Y đã quyết định phân bổ 13,6 triệu euro cho các hoạt động tôn giáo và từ thiện. Thông cáo cho biết, Viện Kiểm soát Chi phí tiếp tục là vấn đề cốt lõi trong nỗ lực quản lý, mặc dù các khoản đầu tư nhằm cải thiện dịch vụ khách hàng và số hóa đã được thực hiện. Cuối cùng, báo cáo khẳng định, về mặt quản lý tài sản, Viện Giáo vụ cam kết cao độ tuân thủ các nguyên tắc phù hợp với đức tin Công giáo, đầu tư nhất quán với đức tin. Chất lượng sản phẩm do Viện Giáo vụ quản lý là minh chứng cho công việc đã thực hiện trong nhiều năm qua, giúp Viện Giáo vụ trở thành điểm tham chiếu toàn cầu về đầu tư có đạo đức.
Gặp gỡ tại hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Biden và Đức Thánh Cha Francisco thảo luận về chính sách ngoại giao và biến đổi khí hậu.
Roma, ngày 14 tháng 6, khi Đức Thánh Cha đến tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Borgo Egnazia, thuộc miền Puglia của Ý, Tổng thống Joe Biden của Mỹ đã có cuộc gặp riêng với ngài và hai vị đã thảo luận về chính sách ngoại giao và biến đổi khí hậu.
Theo thông cáo của Nhà Trắng, cả Đức Thánh Cha và ông Biden đã nhấn mạnh đến sự khẩn thiết phải ngừng bắn ngay lập tức và có một thỏa thuận con tin ở Gaza và cần giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo. Thông cáo cũng cho biết thêm, ông Biden đã cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì công việc của Vatican nhằm giải quyết các tác động nhân đạo của cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga, bao gồm cả nỗ lực của ngài nhằm giúp đưa những trẻ em Ukraine bị bắt cóc trở về với gia đình của các em. Tổng thống Biden cũng tái khẳng định sự đánh giá cao của ông đối với sự ủng hộ không mệt mỏi của Đức Thánh Cha đối với người nghèo và những người bị đàn áp, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và xung đột trên khắp thế giới. Đức Thánh Cha Francisco là giáo hoàng đầu tiên phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh G7. Cuộc họp thường niên của các vị lãnh đạo chính quyền của Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Ý và Nhật. Trước khi phát biểu tại phiên họp chung của hội nghị vào ngày 14 tháng 6, Đức Thánh Cha cũng đã gặp riêng bà Kristalina Georgieva, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Pháp Macron, Thủ tướng Canada Trudeau. Khi ngài di chuyển đến hội trường của cuộc họp, ngài lần lượt bắt tay tất cả mọi người có mặt tại bàn tròn. Trong đó có quốc vương Jordan Abdullah đệ nhị, Tổng thống Argentina Milei và Thủ tướng Ấn Độ Modi, Tổng thống Mỹ Biden và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Sau cuộc họp, Đức Thánh Cha cũng gặp gỡ ông William Samuel Ruto, Tổng thống Kenya, ông Luiz Inácio Lula da Silva, Tổng thống Brazil, và ông Joseph Biden, Tổng thống Mỹ. Phát biểu tại cuộc họp về chủ đề trí tuệ nhân tạo, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các quy định toàn cầu về AI, bày tỏ lo ngại về việc AI sẽ trở thành một công cụ chiến tranh và cảnh báo không nên phụ thuộc quá nhiều vào AI mà không có sự can thiệp của con người. Ngài kêu gọi đưa ra các quy định toàn cầu để đảm bảo AI được sử dụng nhằm thúc đẩy lợi ích chung.
Các giám mục Hoa Kỳ xin lỗi người Công giáo bản địa và hứa giải quyết các nhu cầu văn hóa độc đáo.
Hoa Kỳ, ngày 14 tháng 6, trong khuôn khổ Đại hội Mùa Xuân Thường niên diễn ra tại Louisville, Kentucky, các giám mục Hoa Kỳ bỏ phiếu thông qua một tài liệu nhằm xin lỗi các cộng đồng Công giáo bản địa vì một lịch sử đau thương gây ra một phần do giáo hội bỏ rơi họ. Tài liệu đề xuất một con đường tiến tới việc quan tâm đến các nhu cầu văn hóa độc đáo của các cộng đồng này.
Tài liệu có tựa đề Giữ lời hứa thánh thiêng của Chúa Kitô, khuôn khổ mục vụ cho việc mục vụ bản địa, cung cấp một kế hoạch mục vụ cập nhật để giải quyết các mối quan tâm của các cộng đồng Công giáo bản địa. Trong tài liệu, các giám mục Hoa Kỳ bày tỏ sự đau buồn vì nhiều người Công giáo bản địa đã có cảm giác bị bỏ rơi trong mối quan hệ của họ với các nhà lãnh đạo giáo hội do thiếu hiểu biết về nhu cầu văn hóa độc đáo của họ. Chúng tôi xin lỗi vì đã không nuôi dưỡng, củng cố, tôn vinh, công nhận và đánh giá cao những người được giao phó cho chúng tôi chăm sóc mục vụ. Tài liệu gợi lại lịch sử đau thương mà các cộng đồng bản địa đã trải qua, bắt đầu từ thế kỷ thứ 15 với sự xuất hiện của người châu Âu ở Bắc Mỹ, nói rõ rằng những tổn thương lịch sử là nguyên nhân đáng kể dẫn đến sự tan vỡ cuộc sống gia đình của nhiều dân tộc bản địa. Hậu quả là giới trẻ và thanh niên đang không liên kết với giáo hội, cộng đồng và người cao tuổi của họ. Nhiều người đã từ chối Kitô giáo và chuyển sang thực hành tôn giáo bản địa tiền Kitô giáo, tìm niềm an ủi trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác. Trong dự thảo, các giám mục Mỹ kêu gọi hợp tác với các hoạt động mục vụ để cung cấp các nhóm tư vấn và hỗ trợ cho người dân bản địa đang phải vật lộn với vết thương do chấn thương. Giáo hội cũng mong muốn hỗ trợ các cộng đồng Công giáo bản địa khi họ kết hợp với đời sống bí tích của giáo hội, đồng thời có sự nối kết với các tập quán truyền thống của người bản địa. Tài liệu nhấn mạnh sự cần thiết của việc hội nhập văn hóa đích thực trong phụng vụ để đào sâu mối quan hệ của chúng ta với Chúa Kitô. Giáo hội cũng đề nghị phân bổ các nguồn lực để hỗ trợ các cộng đồng bản địa đang gặp khó khăn. Các giám mục Hoa Kỳ hy vọng tài liệu này sẽ được sử dụng bởi các giáo phận, giáo xứ, khu vực, các nhà lãnh đạo Công giáo bản địa, các trường Công giáo và các tổ chức Công giáo khác phục vụ người dân bản địa để phát triển các ưu tiên, sáng kiến và chương trình cụ thể, phù hợp với nhu cầu, mối quan tâm và nguyện vọng của người dân bản địa địa phương. Trong phần kết luận của tài liệu, các giám mục nói với nhiều người Công giáo bản địa rằng họ vừa là người bản địa, vừa là người Công giáo. Các bạn là cả hai. Hiện thân văn hóa của đức tin của các bạn là một món quà cho giáo hội. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 16 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Những lời kêu gọi của Đức Thánh Cha về chiến tranh Ukraine sẽ đi về đâu?
Kính thưa quý thính giả, từ 2 năm 4 tháng nay, có lẽ không có nước nào được Đức Thánh Cha kêu gọi tín hữu trên thế giới cầu nguyện nhiều cho bằng Ukraine đau thương. Bao nhiêu lần Ngài lặp lại lời kêu gọi đó trong các buổi tiếp kiến chung và đọc kinh truyền tin. Ngài không quên kêu gọi tìm giải pháp cho chiến tranh Ukraine và Nga bằng đường lối thương thuyết, giữa lúc chính quyền Ukraine hết sức tìm kiếm thêm viện trợ vũ khí. Nhưng liệu con đường này có dẫn đến hòa bình hay không? Dưới đây là những nhận định của nhiều chuyên gia về tình hình xung đột giữa hai nước. Phần lớn các nhà phân tích đều nhận định rằng việc sử dụng vũ khí Tây Phương trên lãnh thổ Nga được sự chấp thuận của Mỹ và đa số các đồng minh Âu Châu có thể mang lại một số hỗ trợ hữu ích cho sự đối kháng của các lực lượng Ukraine đang chịu sức ép hầu như trên mọi mặt trận và phải thoái lui khỏi nhiều vị trí trong các vùng Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kharkiv, miền đông Ukraine giáp giới với Nga. Các vũ khí của Tây Phương có thể đánh vào các kho đạn dược, bộ chỉ huy, vài căn cứ hoặc những nơi tập trung quân ở phía sau phòng tuyến của Nga, phá hủy một số radar hoặc bệ phóng tên lửa phòng không. Nhưng chúng không thay đổi cán cân trên chiến trường, nơi mà Nga ngày càng chiếm ưu thế trong khi quân Ukraine ngày càng suy yếu và thiếu đạn dược, vũ khí, phương tiện và quân đội. Trong những ngày gần đây, quân Nga đã chiếm được các lãnh thổ ở khu vực Okhleda, Bokhorovsk và Chasovsa, là thành trì của Ukraine ở miền Donetsk. Tiến lên phía bắc, Nga tiếp tục đưa quân nhắm bao vây thành trì Kupiansk, là đối tượng đích thực của Nga khi tấn công thành Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Vladimir Putin nhấn mạnh rằng về vấn đề các cố vấn và huấn luyện viên quân sự của Tây Phương ở Ukraine, đó không phải là điều mới mẻ. Từ lâu họ đã có mặt trên lãnh thổ nước này. Và xui là họ cũng phải chịu những tổn thất, đó là điều chắc chắn. Nhưng tại các nước Âu và Mỹ, người ta muốn giữ im lặng về tất cả những điều đó. Ông Putin cũng đưa ra những luận định về các biện pháp trả đũa đối với việc sử dụng các vũ khí Tây Phương có tầm xa hơn trên lãnh thổ Nga. Một biện pháp đáp trả có thể là không đối xứng. Tổng thống Putin nói, chúng tôi đang nghĩ đến điều này là nếu có ai nghĩ là có thể cung cấp các vũ khí như thế trong vùng chiến sự để tấn công lãnh thổ của chúng tôi và gây ra vấn đề cho chúng tôi, thì tại sao chúng tôi lại không có quyền cung cấp các vũ khí của chúng tôi cùng loại như vậy cho các nước thứ ba? Chúng tôi đang nghĩ đến điều đó. Ông ám chỉ đến khả năng Nga cung cấp vũ khí cho các lực lượng dân quân tấn công các lực lượng Mỹ, ví dụ như tại Iraq và Syria, hoặc các cuộc tấn công mạng hoặc việc triển khai các vũ khí của Nga có cùng một tầm xa tại các nước gần Mỹ. Dù sao, Ukraine cố gắng bằng mọi cách đánh lạc hướng sự chú ý của dư luận khỏi những thất bại quân sự của mình trên chiến trường bằng cách nêu bật những kết quả đạt được khi tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga hoặc những sân bay của kẻ thù, kể cả các sân bay ở xa biên giới Nga-Ukraine. Như vụ tấn công bằng các máy bay không người lái chống phi trường Aktubinsk ở mạn nam Astrakhan, cách tiền tuyến gần 600 cây số. Trong vụ này, tình báo của Ukraine tuyên bố lần đầu tiên đã làm hư hại một máy bay chiến đấu Su-57, là loại tân tiến nhất của không lực Nga. Hoặc vụ tấn công cũng bằng máy bay không người lái mà Nga nói là đã đẩy lui được tại phi trường quân sự Mostok trong vùng Korkas ở miền bắc Ossetia, cách biên giới Ukraine tới 1.500 cây số. Những tin tức ấy chắc chắn không cân bằng được bước tiến của Nga trên các mặt trận Kharkiv, Donetsk và Zaporizhia. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài Euronews, Ed Arnold, nhà phân tích thuộc Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia của Anh, nhìn nhận rằng hồi đầu tháng 5 vừa qua, các lực lượng vũ trang của Nga ở trong tình trạng tốt hơn so với 6 tháng trước đó, và tình thế ấy rất khó khăn đối với các lực lượng của Ukraine. Cả những khoản viện trợ mới được Quốc hội Mỹ thông qua có lẽ sẽ giúp duy trì mặt trận, nhưng không thể nghĩ đến cuộc phản công của Ukraine vì nước này thiếu nhân lực và phương tiện. Đó là chưa nói đến tình trạng kỹ nghệ của Ukraine đã bị kiệt quệ, bị tê liệt vì bị mất tới 86% khả năng sản xuất điện lực, như chính ông Tổng Giám đốc Công ty DTEC Maxim Timchenko đã nhìn nhận với tờ Washington Post. Về mặt quân sự, như hãng tin UNN cho biết, Chỉ huy trưởng Tổng cục Kế hoạch Phòng vệ của Ukraine là tướng Yevhen Ostryansky đã quyết định giảm bớt 60% nhân sự dành cho các cơ quan tham mưu để có thêm nhân sự gửi ra chiến trường, trong khi Ukraine ngày càng yêu cầu các nước Âu Châu gửi trở về Ukraine những nam công dân Ukraine từ 18 đến 60 tuổi đã tị nạn sang các nước đó, và ngày càng có các tin tức về những công dân Ukraine bị xung vào quân ngũ và gửi ra tiền tuyến mà không được huấn luyện chu đáo. Ngoài ra, có sự liên tục giảm sút chất lượng của các binh sĩ Ukraine, lý do vì thiếu thời gian huấn luyện, tình trạng này tạo nên sự tổn thất ngày càng cao. Sự mất mát này cũng vì Nga có mức độ hỏa lực 6-7 lần cao hơn Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho các hãng thông tấn quốc tế lớn, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác quyết rằng mỗi tháng Ukraine bị mất 50.000 binh sĩ, trong khi sự tổn thất của Nga thấp hơn nhiều. Ông nói thêm rằng hiện nay có 1.348 tù binh Nga ở trong tay Ukraine, trong khi tù binh Ukraine bị Nga cầm giữ là 6.465 người. Ukraine gửi cả các cảnh sát và lính biên phòng tới mặt trận ở phía bắc vùng Kharkiv. Kênh Telegram Nga Slavrangard theo dõi các ai tín đăng trên các báo của Ukraine và cho đến giữa tháng 5 vừa qua đã đếm được 463.400 ai tín. Còn kênh Telegram Wartis của Ukraine cho đến ngày 16 tháng 5 vừa qua cho biết có 508.000 người chết, 17.000 tù nhân và chỉ có 256.000 binh sĩ Ukraine đang tại ngũ. Con số này cũng được gián tiếp xác nhận do một nguồn tin quân đội Pháp giữ kín tên nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng Ukraine vất vả dàn trận 250.000 quân và trong tất cả các lữ đoàn, quân số đều ở dưới 40%. Theo nguồn tin này, với việc mở ra mặt trận ở miền Bắc Kharkiv, các lực lượng Ukraine bó buộc phải phân tán mỏng trên một chiến tuyến dài hơn, làm suy yếu các khu vực khác, loại bỏ các lực lượng dự bị và tạo điều kiện cho quân Nga tiến lên. Xác định con số binh sĩ tử vong trong cuộc xung đột này vẫn là điều không thể. Moscow nói là đã tiêu diệt trong một tháng 43.000 quân thù, trong khi một bài của tờ New York Thời báo ngày 5 tháng 5 vừa qua nói là tổn thất của Ukraine cao đến độ không thể thông báo mau lẹ cho gia đình và chính quyền không biết được chính xác. Nhiều binh sĩ người ta đã tìm thấy xác nhưng vẫn còn bị liệt kê vào số những người mất tích. Bộ tham mưu của Ukraine cho rằng Nga đã bị tổn thất nửa triệu binh sĩ từ đầu chiến tranh hồi tháng 2 năm 2022. Hồi tháng 8 năm ngoái 2023, tờ New York Thời báo trích dẫn các quan chức Mỹ ước lượng số tổn thất của Nga là 120.000 người, trong khi cách đây ít ngày, Tổng thống Joe Biden ước lượng là có 350.000 binh sĩ Nga tử trận và bị thương. Con số này cũng được Bộ trưởng Quốc phòng của Anh bấy giờ, ông James Hippy, nói tới hồi tháng Giêng năm nay. Về vấn đề này, nên để ý rằng nếu những tổn thất ấy là đáng tin, thì có lẽ không ai ở Tây Phương có lý do để liên tục báo động về điều mà người ta nói là Nga đang chuẩn bị xâm lăng Âu Châu. Một chi tiết khác cần để ý là sự gia tăng những vụ binh sĩ Ukraine đầu hàng. Thật khó phủ nhận rằng chiến tranh diễn ra theo chiều hướng bất lợi cho Ukraine. Điều này được xác nhận về những tin đồn nơi giới quốc hội Ukraine về việc cách chức Tổng tư lệnh Alexander Sikhi của Ukraine, biến tướng này thành con dê tế thần. Ông là người đã được bổ nhiệm thay thế tướng Valery Yalushi bị cách chức vài tháng trước đó. Mặc dù Ukraine được cung cấp thêm các vũ khí của Tây Phương để có thể đánh vào lãnh thổ Nga, nhưng Nga vẫn nắm ưu thế trong việc sản xuất vũ khí so với Ukraine và cả Mỹ và Âu Châu. Nhưng Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga, ông Denis Manturov, đã nhấn mạnh trong diễn đàn kinh tế mới đây ở thành phố Saint Petersburg rằng hiện có hơn 3.500.000 người Nga làm việc trong công nghiệp quốc phòng của Nga, so với 147.500 người ở Vương quốc Anh và khoảng 135.000 người ở Đức. Những phân tích trên đây cho thấy, Đức Thánh Cha có lý khi thúc giục tìm kiếm giải pháp thương thuyết cho chiến cuộc, thay vì bằng vũ khí, rốt cuộc chỉ có những hãng sản xuất và buôn bán vũ khí được lợi nhiều nhất, trong khi xương máu của bao nhiêu người trẻ tiếp tục bị hy sinh trên chiến trường.
Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Miền cỏ xanh dưới lòng sông, tác giả linh mục Cao Gia An, trích từ tập truyện ngắn Bên ngoài cổng nhà thờ. Người đọc Bích Ngọc, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Tự nhiên con sông ấy biến thành con sông ốm đói. Cái bề mặt bình yên và phẳng lặng từ bao đời của nước đột ngột biến mất. Thế vào là cái mấp mô trơ trọi của lòng sông. Như con bò gầy trơ xương, nước cạn, con sông khoe ra cả những góc cạnh cấu bẩn bầy hầy. Dọc hai mé sông, rác rến và ni lông phế thải đọng lại phất phơ với gió. Những cây cọc tre trồi trơ trẽn chẳng biết giấu vào đâu. Những con cá ngoi ngóp trong vũng bùn đã cạn kiệt và đặc quánh. Trên con sông ốm đói có nhiều con người ốm đói. Những chiếc xuồng mắc cạn nằm chỏng chơ phơi manh lưới trống trơn vắt vẻo. Vài ba túp lều rải rác mọc lên dưới lòng sông, vẹo siêu và tạm bợ, cứ như bị cắm lộn chỗ. Từ bên trong những túp lều ấy vọng ra ánh nhìn ngơ ngác của những người đi lạc ngay tại nơi vốn là chốn mình sinh ra. Nắng chiều đổ đầy lòng sông một thứ vàng nhợt nhạt. Cũng con nắng ấy, cũng sáng chiều ấy, nhưng thiếu cái sóng sánh mềm mại của con nước. Nắng trời như đổ vào khoảng lụi tàn không không. Mọi chuyện bắt đầu khi một dự án thủy điện được xây lên trên dòng sông, cách xóm chài nghèo gần 100 cây số. Nước chảy từ thượng nguồn bị chặn lại. Nước tuôn xuống từ trời bỗng dưng bị biến thành một thứ ân huệ xin cho, bị quản lý theo cơ chế nhỏ giọt. Cư dân xóm chài vừa ngóng cổ cầu mưa, vừa thấp thỏm chờ người ta xả đập đưa nước về sông. Nhưng ai biết đâu là vị trí thực sự của những con người thấp cổ bé miệng ở một xóm chài vô danh trên bàn cân của những kế hoạch vĩ mô. Ai biết thêm được những thứ gì nữa sẽ được người ta xả ra kèm theo con nước. Muốn hay không muốn, người ta vẫn cứ phải liên đới với nhau cách chặt chẽ hơn rất nhiều so với những gì người ta tưởng nghĩ. Dân làng chài ngơ ngác, tự hỏi ai là những con người ta ở một nơi xa lắc xa lơ nào đó lại nắm trong tay cái quyền sinh sát cả cuộc đời của họ. Cư dân xóm chài của dòng sông ốm đói tan tác mỗi người một phương, bỏ thuyền lên đất liền là chấm dứt một cuộc đời lưu lãng sông hồ, hay lại tiếp tục kiếp giang hồ phiêu bạt theo cách khác ở những nơi khác. Thằng bé lóng ngóng đặt chân xuống đất, cái nền đất thì cứng và cố định, nhưng dáng đi của nó thì ngả nghiêng lạ lẫm. Từ lúc sinh ra, chưa bao giờ thế giới dưới chân nó thôi chênh chao. Dưới lòng thuyền, mỗi khi nó đặt chân chỗ nào, chỗ ấy lún xuống dưới sức nặng của nó. Trên mặt đất cứng, chừng như người ta không có sức nặng. Nó được sinh ra trên thuyền vào một đêm mưa bão, không bà mụ, không đèn đuốc, chỉ có tiếng khóc của trẻ thơ chào đời và tiếng khóc của người cha tiễn vợ mình ra đi vì ca sinh khó. Xác mẹ nó được chôn trộm đâu đó trên một rẽo đất dọc bờ sông. Với những người sống kiếp lưu lãng sông hồ, đất là một miền mơ xa hoa và lạ lẫm. Sống là ra đi. Mẹ nó bỏ đất lên thuyền để sống, để đi theo tiếng gọi con tim, đi theo cha nó. Hành trình của mẹ nó đã dừng lại trên một rẽo đất vô danh dọc bờ sông. Cha con nó lại tiếp tục chạy xuôi theo dòng đời, có thể gọi là thỏa chí vùng vẫy trên sông nước, mà cũng có thể gọi là lênh đênh với kiếp du thủ du thực. Chợt một ngày con nước đột ngột biến mất, những cuộc đời bỗng dưng bị mắc cạn, chân hẫng và ngoi ngóp. Thuyền không đi nữa, nhưng thằng bé thì chẳng chịu đứng yên một chỗ. Mỗi ngày vài lần, nó lò dò ra khỏi thuyền. Lúc đầu nó chỉ dám đi lẩn quẩn quanh thuyền. Dần dần nó đi xa hơn, một mình leo ngược dốc lên bờ sông, để từ trên bờ nhìn xuống cái xóm chài tạm bợ lọt thỏm giữa lòng một thung lũng hỗn độn. Sau lưng nó là cả thành phố ồn ào. Chiều xuống, đèn lên. Nó lạ lẫm nhìn về phía ánh đèn đêm của thành phố. Sống trên thuyền, nó đã quen thấy mọi thứ chung quanh đều chuyển động và cứ tuồn tuột trôi qua. Trên đất, cả cuộc sống như cùng dừng lại và phơi bày trước mắt nó. Không còn trôi và mất, chừng như chỉ cần vươn tay là có thể chạm được, có thể với tới, có thể nâng niu và nắm giữ. Mà đất rộng hơn rất nhiều so với căn lều bé xíu của nó. Thằng bé phát hiện ra điều đó vào ngày nó gặp một đám trẻ khác. Ê! Thằng bé giật mình khi nghe tiếng gọi. Nó quay đầu nhìn giáo giác. Ê! Bên này nè! Một bàn tay nhỏ xíu vẫy vẫy từ phía sau một chiếc lều. Bên này, bên này! Chạy về hướng tiếng gọi, nó gặp một mái tóc bù xù, một gương mặt đen nhẻm và một cặp mắt sáng trưng của một con nhóc trạc tuổi nó. Đang làm gì đó? Con nhóc hỏi, cười khoe nguyên cái hàm răng xuống. Đâu có làm gì đâu, nó cười đáp. Vậy thì lại đây phủ một tay đi. Con nhóc chúi ngay cái thau thiết đang cầm vào tay nó. Vậy là thằng nhóc nhập bọn với đám trẻ chui ra từ những chiếc thuyền mắc cạn. Đám nhóc đang hì hục khuấy bùn tát nước, mặt mày lấm lem bùn đất, nhưng đứa nào cũng hớn ha hớn hở. Bắt gọn đám khá này, tối nay đắp bùn nướng lên là hết sảy. Tiếng một đứa nào trong nhóm reo lên phấn khích. Sau màn tát nước bắt cá, bọn trẻ không cần phải tốn nhiều thời gian để trở thành bạn của nhau. Lòng sông được đổ đầy bởi tiếng cười và đủ thứ trò chơi của bọn nhóc. Những vũng nước hiếm hoi còn sót lại bị quẩy lên, ướt đầm đìa trên đầu trên cổ lũ trẻ. Những cánh diều chớp chới bay cao với nắng chiều và gió lộng. Cả bầy trẻ tíu tít đuổi theo trái bóng lăn trên nền đất. Hình như bọn nhóc có cách rất riêng để khám phá và để thấy thế giới này luôn mới. Tại nơi mà những người lớn ngoi ngóp mắc cạn, bọn trẻ vẫn có thể có một khung trời tuổi thơ đẹp như mơ. Hình như tiếng cười của bọn trẻ làm giật mình nhiều người lớn. Những ánh nhìn thôi lạc hồn và ngơ ngác. Thì ra, dù dòng sông không còn chảy, cuộc sống vẫn cứ trôi. Bất chấp những thịnh suy thăng trầm, sự sống vẫn tiếp diễn liên tục theo cách riêng của mình. Chiều chiều có người vác cuốc đi dò đất. Nhiều luống đất được xới lên, bốc theo mùi phù sa và hương đất mới thơm ngát. Những hạt mầm được gieo xuống đất, chất chứa cả một trời hy vọng. Thỉnh thoảng, vài cơn mưa đột ngột kéo về, nước không đủ để lấp đầy lòng sông, nhưng đủ để làm xanh lên những luống cỏ dọc đôi bờ. Xanh con đường, xanh bờ đê, xanh với những ngồng sâu tươi, xanh trên từng nét môi cười. Những lầy lội dưới lòng sông dần được hong khô, những rẻo đất hoang trơ trọi bắt đầu được cỏ xanh phủ kín, những đàn bò nhợn nhơ gặm cỏ, những đàn cò trắng kéo nhau về tìm mồi, và cuộc sống lại bắt đầu như thế. Không phải chỉ đến khi giải quyết hết mọi vấn đề thì người ta mới có thể sống. Đời người thì quá ngắn, và những vấn đề của cuộc sống thì quá nhiều. Vậy nên vừa sống vừa giải quyết thôi. Cũng như không phải chỉ đến khi có một vùng đất lý tưởng thì miền cỏ mới lên xanh. Cỏ cây mang sức mạnh tiềm tàng, không thể bị bóp nghẹt của sự sống. Dù là trên thảo nguyên mênh mông hay dưới lòng sông cạn cùng hoang phế, mùa qua mùa, cỏ vẫn cứ lên xanh. Biết rằng sẽ có nhiều người đau đớn với những đổi thay và thịnh suy thăng trầm của một kiếp người. Biết rằng thỉnh thoảng sẽ có kẻ đứng giữa miền cỏ xanh mà bần thần, vì da diết nhớ về miền chập trùng sóng nước. Miền cỏ vẫn cứ mọc lên xanh mướt. Thằng nhóc, con nhóc và đám nhóc sẽ đi lên từ dưới lòng sông và trên những con đường có dấu chân người qua. Miền cỏ sẽ mọc lên xanh mướt.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.